không phải là lường là, không phải là cái gì linh tình, cái cốt là đơn giản trang nghiêm mà mang nhiều ý nghĩa. Cái đó kể cho bác nghe. Dạ thưa thầy, con rất là muốn đi tu nhưng cũng muốn ở nhà lo cho cha mẹ. Vậy đi tu hay là cho cha mẹ, lo cho cha mẹ là tốt hơn? Xin thầy quan hỷ chỉ dùm con. Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Nếu có ra thì về bắt con biết lòng cha mẹ. Tại vì thầy lúc nào cũng muốn kéo bên lính. Nói đùa thôi, nhưng mà xin thưa như thế này, mình tu á, mình có thể mình suy nghĩ như thế này. Nếu như mình còn trẻ, còn khỏe, có anh em đông, mình có thể nhờ anh em lo cho cha mẹ, rồi mình đi tu để mình học hỏi. Rồi trong thời gian cha mẹ còn khỏe, trong thời gian đó cha mẹ chưa cần tới mình, thì mình lại lo phụ sự chúng sanh. Đến khi nào cha mẹ già, không ai phụng dưỡng cần mình, thì mình có quyền đi về để lo cho cha mẹ, không có sao hết. Đó là một cách. Cách thứ hai, nếu mình cảm thấy rằng mình chưa có thể vào chùa tu được vì mình sợ mình thiếu sót với cha mẹ, điều đó cũng tốt, ở nhà tu. Bởi vì tu có bốn cách, xuất gia có bốn cách. Có nhiều khi thân xuất gia mà tâm không xuất gia, không tốt. Nhiều khi thân ở chùa mà tâm còn đời là tâm xuất gia nhưng mà thân tại gia, có nghĩa là lòng hướng về cái chỗ xuất gia nhưng mà thân ở nhà lo cha mẹ, nhưng mỗi ngày vẫn tu tập, vẫn học hỏi những cái gì mà người xuất gia cần học để mai mốt đủ duyên vào trong chùa tu, đốt được thời gian khỏi phải học lại từ bắt đầu. Có nghĩa là thân tại gia mà tâm xuất gia. Điều thứ ba, có những người thân tâm không hề xuất gia, quá dở. Còn có những người thân tâm đều xuất gia. Nếu có bốn cách xuất gia, nếu bây giờ mình muốn phụng dưỡng cha mẹ, không sao hết, cứ làm cho trọn. Có nhiều khi cha mẹ ở nhà mình có phụng dưỡng, rồi mình chạy vô chùa mình tu, rồi nhiều khi mình phụng dưỡng chúng sanh, mình bưng bát cơm cho bác này, mình mời bác họ kiếm trà, tự nhiên mình cũng tủ. Cha mẹ mình ở nhà mình có lo, mình chạy vô chùa mình lo cho mấy người, không phải là con cũng tủ, cho nên không chiếm thiếu. Nhưng mà có bà nói, ví dụ có bà nói, ví dụ được là có bà đi, có bà có hai em thôi, thì có bà là lớn thì có bà đi tu. Bây giờ ba mẹ có bà cũng khỏe, nhưng mà dù khi có bà cũng nghĩ, nếu mai mốt ba mẹ có bà già mà cần có bà chăm sóc, bây giờ em có bà nó có gia đình, nó không có lo được cho gia đình, ví dụ thì có bà thì phải về lo cho cha mẹ. Vì mình bao nhiêu năm nay á, mình tu hành, mình làm việc rồi mình phụng sự cái chúng sanh, bây giờ cha mẹ cũng mình cũng là một trong những số chúng sanh đó. Hơn thế nữa, cha mẹ có cái ơn sinh thành cho mình, sanh mình ra chưa nhờ được mình, mà bây giờ em cúng mình cái chùa rồi, phải không? Thì giờ mình lo bao nhiêu năm nay, thì bây giờ cha mẹ có cần mình thì mình lo, không có sao đó. Cho nên đạo hữu này yên tâm, có nhiều khi á, cạo cái đầu thì dễ, nhưng mà cạo tâm thì nó khó. Mình nữ ra cạo cái đầu không thấy chấp, cạo cái tâm thì cả một đời. Được không? Con xin hỏi tại sao Đức Phật đi tu vẫn để tóc mà các đệ tử các thầy sau này đi tu phải cạo tóc? Quá hay. Câu hỏi rất thực tế. Xin thưa là khi Đức Phật đi tu, ngài vẫn cạo đầu, vẫn phủi tóc như quý thầy bây giờ. Nhưng khi người ta tạc tượng Phật, người ta phải làm đủ đức tướng trang nghiêm của Phật, đó là có cái búi tóc. Mà tóc của Phật không phải vọc kiểu của mình, là nó xỉa ra rồi mình còn lấy dao mình xịt. Cái tóc của Phật vọc đó là tất cả cái tóc khi vọc ra thì nó xoáy về bên phải. Quý vị thấy tóc không? Xoáy về bên phải. Có nhiều người nói trời ơi,
hết chỗ tạc rồi tạc cái tượng ông Phật, cái ông đang ngồi vui khổ hạnh ốc bò đầy đầu. Bị nhìn cái đó giống con ốc á. Rồi cái ta nói gì đó, nói cái hình đó là hình Phật tu khổ hạnh á. Lúc mà 6 năm khổ hạnh chốn rừng già. Ta có cái bài thơ mà 6 năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bằng sĩ đạt ta. Chim hót trên vai sương phủ áo, ngu cò kề dưới gót tuyết đương hoa. Người ta nói là Phật tu khổ hạnh, Phật ngồi yên bất động cho nên sơn bò, ốc bò đầy đầu. Đó là một trong 32 tướng của Phật. Đức Phật có một cái tướng là tóc của Phật xoáy về bên phải. Và trên đầu của Phật có một cụ nịch nổi, chúng ta thường gọi là dục kế chứ không phải là búi tóc kiểu chú tàu. Tưởng đâu Phật cũng nhấp tàu hồi xưa. Mình đừng quên Phật là Ấn Độ. Như vậy thì khi người ta nói lên một cái gì, người ta tạc tượng của một Đức Phật mà Phật có cả 32 tướng, mà nếu mà lượt bớt đi thì nó thiếu. Bây giờ cố gắng tạo một nhiều Đức tướng trong 32 tướng đó, không thể diễn đạt hết 32 tướng. Chẳng hạn như không thể tạc Đức Phật nhăn răng 40 cái. Bởi vì Đức Phật cũng có một tướng là có răng, mà răng của Đức Phật là đều trắng và 40 cái đều. Thì không lẽ bây giờ tạc Đức Phật nhăn răng ra thì quên được. Thành thử ra phải để Phật ngồi nhà, nhưng mà cố gắng tạo được hiện tượng Đức Phật ở cái mức tối đa mà có thể làm được. Vì vậy Phật phải tạo cái đức tướng là Phật có tóc, đó là tóc của Phật chứ không phải ốc bò. Điều thứ hai, trên cái đỉnh này chúng ta thường gọi là đỉnh dục kế do thiền định. Quý vị hiểu không? Đó là dục kế mà cái đó không ai thấy được. Cái đó là vô kiến đẳng tướng mà quý vị tụng trong cái bài Tựa Lăng Nghiêm đó. Vô kiến đẳng tướng phóng quang Như Lai uyên tuyết thành chú. Cái chỗ này gọi là vô kiến, cái đẳng tướng không có thể thấy được. Và tóc của Phật xoáy, chứ thật ra Đức Phật chưa tu ngày vẫn phủ tóc như thường. Bởi vì sao? Bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Người đi tu là phải phủi bỏ phiền não cho nên chào Phật. Mà hơn nữa, đối với người đời, răng với tóc là gốc con người. Răng có đẹp thì người mới xinh, phải không? Cho nên người đi tu là phải quỷ kỳ linh hảo, ứng pháp phục cố, là phải bỏ đi cái tướng đẹp để ăn mặc cái tướng thô sơ. Cho nên tóc phải cạo, mà cạo rồi nó đỡ tốn tiền sao vui dữ lắm. Mà cạo đi rồi nó cũng đỡ tốn tiền gì hết, tháng này, hết kiểu kia. Nhiều khi mua tướng magazine 5-7 đồng rồi có về trang kiểu tóc gì rồi cái ra tốn thêm vài chục. Không, cạo đầu rồi khỏi lo. Chỉ lấy cái thoa miếng xà bông lên về cái là 5-10 phút rồi cái gọi cho nó sạch. Sáng ngủ dậy mà nó có dơ dơ cái xối cái nước ấm cái lao rồi phủi tóc, phủi cái phiền này. Quý hiểu ý không? Cho nên mỗi lần mà cạo đầu có bài kệ, mỗi lần mà phủi tóc có bài kệ. Nếu tụng theo tiếng Hán là thế trừ tu phát, đưa nguyện chúng sanh viễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt, cạo bỏ râu tóc cầu cho chúng sanh xa hẳn phiền não, đến chỗ yên tĩnh. Còn tụng theo tiếng Việt bây giờ là cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người vượt hết phiền não, độ thoát cho đời. Để trả lời được cái chuyện Phật để tóc nha. Con kính xin Thầy giải đáp một bầy kiến bò trong bếp. Trong nhà nếu con lấy thuốc xịt giết nó thì con mang tội sát sanh. Nếu không xịt nó thì nó vào đồ ăn đồ uống. Con phải làm sao đây hả Thầy? Dễ ở thì mình cúng nó. Ở đây á, mình ở cái xứ Cali, xứ ấm á, thì cái chuyện kiếm này không phải chấp. Nhưng mà Pháp Hòa có được một số mà thử ở Cali này cho hay và thử chia sẻ với mình mất. Có bài chương thử nha, nhưng mà quý vị thử đi, quý vị là ta thành công nè. Là nhà nào có kiến á, thì mình lấy một ít đường á, mình để xa xa ngoài gốc cây ngoài á, rồi kiến nó ra ngoài kia đó. Cái đó là ta thử rồi đó. Quý vị thử đi. Rồi còn nếu mà mình thấy coi bộ không được thì mình khuyên mình đã thấy. Mình nói không kiến, bà kiến ơi, tôi giữ giới không sát sinh.
không bà chịu khó ra ngoài, đừng có ở trong nhà mà tôi chịu không được là tôi phạm giới. Có một cái đạo hữu ở Canada, đạo hữu này hỏi cái farm trồng cây và cái cây bán, thì cái farm của đạo hữu này đó là chuồng nhiều lắm, mà khi có quà lớn thì đạo hữu có chỉ là chuồng trồng đất ấy, nuôi lên mà ăn hết cây mà đạo hữu trồng, trồng cái trái blueberry, cái gì cái trái blueberry, cái farm cái cả trung khẩu trái blueberry. Thì đạo hữu mới nói là các con đó mới đi mua thuốc xịt về rồi, thì đạo hữu rất là mang đi con để bà ra bà nói ra một tí mà tí tự cái thì đạo hữu mới ra đứng giữa cái đồng đất thì nói là không tí là tí, gia đình tôi đến đây lập nghiệp và cũng chỉ nhờ cái đất này để sinh sống trong gia đình, mà bây giờ mấy ông mấy bà lên ăn kiểu này á thì tôi không có còn để mà có cái sự sống, mà các con của tôi á nó không có quan hỷ, nó mua thuốc nó xịt, thì thôi bây giờ tôi xin báo cho mấy ông mấy bà biết và mấy ông mấy bà kiếm chỗ đi chỗ khác để các con tôi trước khi nó nổi giận. Để mà quý vị ơi, sự thật của họ tin hết cái điều này của bà kể để chúng nghe, có bà có kinh nghiệm rồi. Cái hồi nhỏ đó, nhà của bà thì ở trong, quý vị biết ở dưới, ở bên Việt Nam thì làm gì nhà nào cũng có chuồng, mà chuồng của Việt Nam là không chuồng tường đâu, còn là chuồng cống, con nào thấy bự lắm mình thấy là mình chuồng mình. Nhà mình thì nghèo, cơm ăn bữa nay rồi những cái dư để dành mai ăn cơm bụng, mà đẩy rồi cơm lại á là cái thân của mấy ông chuồng đó mà nhảy cái là cái nắp trật qua là các cô nó quậy là cơm là mai cơm là thư, mà lật ngược cái nắp lại lấy cái ống thớt dằn lên nó cũng phá luôn. Thì người ta mới bày người ta nó bây giờ xin họ đi rồi nguyện hứa là mỗi ngày cho họ ăn. Thì có bà cũng nói bây giờ ở nhà con nghèo không, con có cơm ăn mà tí mà tí ăn kiểu này là thương cơm con, thôi bây giờ tí mà tí chịu khó chờ đi mỗi ngày con cũng không nhé. Thì có bà mới lấy cái miếng dừa đó, cái dừa khô á, có bà đổ cơm vô trong đó rồi trộn miếng nước thành dừa ăn. Cái điều có bà mới để ra ngoài giữa nhà Phật, thật sự không có phá nha, không phá không gì hết. Thì buổi trưa bà mang cái bát cơm ra để ngay giữa nhà sau bếp á, thì có bà đứng đó không có ai. Thì có bà mới nói là thôi thôi, tôi mang cơm ra rồi nè, mấy ông mấy bà ra ăn đi. Thì có bà lui ra sau cửa thì ở trong gầm tủ, gầm giường hai ba con ra ăn xong rồi chưa luôn rồi. Là có bà hồi nhỏ bà tự cái gì. Cho nên nhiều khi á mình cũng biết là những con vật nó cũng có tánh linh. Và ở San Jose có vài cô Phật tử đã thử bằng chất là lấy đường rẻ, đường cùng khắp cái đường mà nhỏ nhỏ và uống cà phê hoặc là hút một muỗng đường đem ra để đâu xa xa gốc cây ngoài ấy á, thì mình để thì kiến sẽ quy về đó hết mà không có lâu dài. Thôi bây giờ có bà nói kiểu nào cũng không được hết, quý vị thử kiểu này coi làm sao, học đường hỏi thầy khác. Bạch thầy, tu pháp môn tịnh độ là gì? Xin thưa là tịnh độ là một trong 10 cái pháp tu, chúng ta gọi là 10 ông trong Phật giáo do chư tổ Trung Hoa chia ra. Thí dụ như những vị nào chuyên môn về giới luật thì là luật tâm, những vị nào chuyên môn nghiên cứu kinh pháp hoa thì gọi là pháp hoa tâm, những vị nào chuyên môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ gọi là tịnh độ tâm. Mình hiểu ý ha. Thì như vậy thì tịnh độ tông là một cái pháp tu dành cho quý Phật tử nào muốn cầu sanh về cảnh giới của Phật A Di Đà và cảm thấy cảnh giới ta bà này đau khổ, mình không có ở đây nữa, và chỉ muốn rằng sau khi mình bỏ thân này thì mình sanh về cõi cực lạc thì xong, thì mình theo cái pháp tu tịnh độ. Đó là mình nói ở cái pháp tu. Bây giờ nói hai kiểu tịnh độ. Độ là quốc, độ là nơi chốn là cõi, tịnh là vắng lặng. Như vậy tịnh độ không phải đợi chết mới đi về cái cõi nào đó gọi là tịnh độ, mà ngay trong cái giờ phút này cõi tâm của ta nó tịnh thì nơi đó là tịnh độ. Bởi vì kinh Duy Ma Cật cũng có nói kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ. Giây phút nào tâm mình tịnh là giây phút đó có tịnh độ. Thí dụ giờ quý vị ngồi đây, quý vị thoải mái, quý vị an vui với những lời Pháp Hòa chia sẻ qua Phật dạy, thì mình có tịnh độ không? Mình ngồi đây mình có tịnh độ.
Cho nên tịnh độ ở trong ta, tịnh độ chẳng ở đâu xa. Đó là mình nói. Nhưng mà quý vị biết không có nghĩa là có tịnh độ không có nha. Nhưng mà nếu chúng ta muốn có một cái tịnh độ trong tương lai thì chúng ta phải tu như thế nào để có tịnh độ hiện tại. Vì hiện tại mà có thì lo gì tương lai không có. Giống như Đức Phật nói, một cái cây nó đặt nghiêng về bên tay trái thì khi cưa cái cây đó nhất định cây nó phải ngã về tay trái, chứ không thể nào nó nghiêng như vậy mà ngã về chỗ khác. Cũng như thế, hàng ngày tâm mình hướng về cõi lành thì khi mình bớt đi dù bất cứ cách nào thì chúng ta vẫn sanh về cõi lành chứ không có sai. Vậy thì mình hướng tâm Phật thì mình sẽ về cõi lành. Chẳng hạn như có bằng ví dụ, cả tháng nay lòng quý vị hướng về Thượng Hoàng Hạnh, mong tới cái ngày này để cùng đến đây để mà thăm có quà và cùng nhau chia sẻ như thế này, thì cái ngày hôm nay tự nhiên sao
nó hướng mình, có đưa mình về đây thì tâm mình hướng về đó mà.
Mà bây giờ trong cũng nhờ phút này có những người tâm không hướng chùa mà tâm hướng casino thì nó đi về casino, tâm hướng cõi nào thì đi về hướng đó. Phải không? Cho nên nó đi theo cái tập nghiệp của chúng ta muốn tập trong cái tâm thức của mình. Cho nên Tổ Quy Sơn ngày mới nói học xuyên túc vi, thức tâm tùy nghiệp. Như con chim mà nó thức sổ lầm thì nhất định nó bay về hay là cái tổ của nó. Tâm sức của chúng ta thì thế. Khi mà cái thần thức, nghiệp lực này chết đi rồi thì cái tâm thức liền đi thẳng về cái nghiệp mà chúng ta cần phải tập. Học xuyên túc vi, thức tâm tùy nghiệp. Cái tâm thức của mình đi trong nghiệp của mình. Bây giờ nghiệp mình là nghiệp thầy chùa, mà hãy thấy chỗ nào có chùa rồi à, mình là Phật tử đi đâu đi chứ mà hãy thấy chùa thì mình muốn vô thật chùa. Kính thưa thầy, xin thầy giải thích. Bây giờ pháp môn tịnh độ này, Phật tử muốn tu pháp môn này thì cần phải nghiên cứu cách tu, học hỏi với những vị mà người ta dạy cho mình cách niệm Phật như thế nào để mà được cái chỗ tịnh tâm. Và xin thưa rằng đó, tất cả pháp môn của nhà Phật đó, cũng cố để tịnh cái tâm, không có pháp nào cao hơn pháp nào hết nha. Thiền không cao hơn tịnh, tịnh không cao hơn thiền, tịnh thiền không cao hơn Phật, bởi vì tất cả đều là phương thuốc, mà đã là thuốc thì chỉ nhằm một mục đích là giải bệnh cho chúng sanh, và không có thuốc nào hơn thuốc nào. Chẳng qua thân mình uống được Tylenol thì mình lấy Tylenol làm chủ, người kia uống được Advil thì họ lấy Advil làm chủ, con nít nó không uống được bột viên thì nó uống được bột viên, nó không nuốt được thì mình tán nó ra thành bột, nó uống không được thì nó uống loại Tylenol nước, mà nước mà có mùi thuốc uống không được, nó có flavor là strawberry, là lá, là grape, cái gì đó nó uống được. Như vậy tất cả phương tiện tu chỉ là phương tiện đưa chúng ta tới cái chỗ tịnh tâm, mà để mà tu cái đó rồi chấp cái đó rồi đi hơn mua rồi nói pháp này cao hơn pháp kia, pháp kia tổ hơn pháp nào là sai lắm, sai với Phật là đúng. Chẳng khác nào ông một ông thầy mà có hai người đệ tử mỗi ngày so bớt hai chân trong ăn, rồi cái anh đánh ghét anh kia cho nên ngày kia anh họ đi anh lấy con biết đập cái chân không phải cái chân này, chứ thằng này nó thay thắm bố tôi ghét nó lắm, ghét tôi cái chân này cuối cùng họ chạy nhảy hai chân. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Trong kinh Bát Bộ kể như vậy, kinh Bát Bộ kể một câu chuyện như vậy là có một ông thầy có hai người đệ tử mà họ không có đối nhau, họ không nuôi nhau đã đành rồi, họ ghét luôn cái chân mà họ đang có tốt. Bữa nọ anh chân phải đi chơi, anh chân phải đã già trời ơi, bữa nay có cơ hội ngàn lần lấy búa tập nhảy chân phải, anh kia về so bớt trong thầy cầm lên cái chân đó là lìa là bỏ về cầu cái thằng tay trái kia lấy búa dở luôn cái chân phải, rốt cuộc con thầy nhảy hai chân. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật muốn nhắn nhủ với tất cả chúng ta, tất cả pháp tu của Phật dạy cũng nhằm một mục đích là trở chuyên trở và chữa bệnh của chúng ta, không có thuốc nào hơn cả. Ngài Tấn Quang nói như thế này, thuốc không phân tốt xấu, thuốc này nào giữa lành mình là phước tốt. Pháp không không cao thấp, pháp nào giữa lành không cùng chúng sanh một pháp gì. Như vậy thì tịnh độ không được phát triển, thiền không được phát tịnh. Ở đời mình cũng là người được phước tốt, chúng về là nguyên nhân. Quý vị thấy được không? Nếu mình khởi cái tâm đó, đừng khởi cái tâm đó. Nếu có tâm đó thì mình chưa phải. Ý nghĩa quan tâm là nữ, ngàn tay ngàn mắt có nghĩa là gì? Xin thưa là nếu mà nói là Phật thì không còn tướng nam tướng nữ. Bởi vì Phật là tánh giác, mà tánh giác là không có hình tướng. Nhưng mà tất cả những hình tượng trong Phật giáo đều là biểu tượng thôi. Ví dụ Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, lòng thương. Nhưng mà lòng thương thì phải lấy hình ảnh của người nữ ra để biểu tượng cho tình thương của một người mẹ thương con. Đức Quan Âm có lòng từ bi lớn thương chúng sanh như là con của mình. Đó là nói là biểu tượng cho tâm hạnh. Về hình ảnh Đức Quan Âm có nhiều. Ở đây có một hình ảnh gọi là ngàn mắt, ngàn tay, và chúng ta gọi là thiên phụng thư. Ngàn mắt là tượng trưng cho sự hiểu biết, ngàn tay là tượng trưng cho sự xoa dịu lâm mật và cứu khổ. Mỗi một trường hợp, nếu chúng ta có hiểu đúng trường hợp đó thì chúng ta đưa bàn tay chúng ta tới cứu khổ một cách linh động, đúng lúc và thần diệu để mà giúp cho người Phật tử của mình. Pháp Hòa đã sử dụng một đứa nhỏ nó bệnh, nó khóc hoài, mình cũng tại sao. Nhưng khi mình hiểu là nó khóc là vì sẽ nó nằm, nó ở vô thì nó bị xỉn, mình bảo nó ngồi. Mình hiểu nó bị xỉn, nó nằm như vậy, mình ngồi, mình ở được. Cho nên bàn tay của mình thì ẩm đứa nhỏ lên, cho nó ngồi thẳng lên và cho nó khỏi được. Đó là ngàn tay. Vì khi chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của ai như thế nào thì chúng ta biết điều đó được một cách dễ dàng. Cho nên đạo Phật thường gọi là hiểu và thương. Không hiểu thì làm sao có ý, không hiểu từng hoàn cảnh thì làm sao có thể giúp được. Cho nên chữ kinh đó, nói cho đúng là khế kinh. Và khế kinh là gì? Khế lý, khế cơ. Anh nói hợp lý mà anh không hợp cơ thì không được. Hợp với giáo lý là đúng rồi, hợp với đạo lý là phải rồi, nhưng mà phải hợp với căn cơ trình độ nữa. Mà không hợp với căn cơ trình độ thì có nói tràn gian đại hải thì người ta cũng chẳng hiểu mình nói cái gì. Và là cái gì ở đây của Phật, mình muốn cứu khổ người ta thì chúng ta phải hiểu hoàn cảnh. Cho nên Đức Quan Âm có lòng thương rộng lớn, cho nên hiểu từng hoàn cảnh một cách tận cùng. Và khi hiểu được tận cùng thì đưa bàn tay cứu khổ một cách linh động, nhẹ nhàng. Từ đó không có gì ngăn ngại được tâm hạnh của một bậc Bồ Tát có đại bi. Cho nên bắt đầu là chú đại bi chúng ta tụng sao? Thiên thủ thiên nhẹ, vô ngại đại bi, tâm là tâm. Vô ngại đại bi tâm là ta có cái tâm vô ngại vì có lòng từ bi rộng lớn. Đà la ni là gì? Đà la ni nghĩa là tổng trì, là thâu nhiếp, làm tất cả nhưng không khổ đau được. Chỗ nào cần quét nhà, mình quét nhà. Chứ không có nói tu tiến sĩ mà sao được tu quét nhà. Không. Một tiến sĩ mà tỉnh Phật cũng quét nhà để biết cái khổ của người quét nhà ra làm sao. Quý hiểu ý. Bạch Thầy, Phật giáo coi nặng về nghiệp chướng và nhân quả. Vậy hộ niệm cho người đã mất lại có hiệu quả gì? Chữ nghiệp á, là những cái gì chúng ta đã tạo. Có nghiệp tốt, nghiệp xấu. Mà thể mà cái nghiệp xấu á, thì nó thường nó ngăn cản, nó làm cho mình rất là gặp rất nhiều những khó khăn ra đời. Nghiệp chướng, chướng là nó ngăn che, nó chướng ngại rồi. Thì bây giờ mình khổ nghiệp là gì? Khổ nghiệp là mình trở lực, trở lực. Một người mà nghiệp chướng nặng thì cũng có nhiều khi nhờ cái công đức mình trợ lực thì người đó cũng nhẹ. Nhẹ đó là sao? Có nghĩa là họ buông bỏ được
những cái nghiệp mà họ đang gặp phải rồi họ nhẹ nhàng, và sau đó họ có trả nghiệp đi nữa. Ví dụ bây giờ một Phật tử khổ quá đến hai quý vị, quý vị mang một lời Phật dạy cho quý vị mọi người an ủi xong, đâu có giải nghiệp được của người đó, nhưng mà giải được cái khổ người đó trả nghiệp. Nhưng mà ngày trước nó vừa trả vừa khổ, cho nên vừa trả nghiệp mà vừa khổ. Bây giờ nhờ là duyên của mình cho nên vẫn trả nghiệp, nhưng mà mới học không. Cho nên Phật đó, giải được cái khổ của chúng sanh nhưng không cứu được cái nghiệp, vì cái nghiệp là cái mình tạo. Còn cái khổ là cái mình không thấy rõ được nó, cho nên mình đau thương, mình khổ. Bây giờ thấy rõ được nó rồi, trả mà. Như nãy mà nói, mình không có hiểu, cho nên ai đến với mình làm cái gì mình cũng chấp chặt, mình chấp ông trời, than ông đất, rồi bốn thứ. Bây giờ hiểu ra rồi thì sao? Vương mà không mà. Ở đây cái khổ niệm là gì? Hộ là gia hộ, là bảo hộ. Niệm là nhớ, vì nhớ nghĩ cho nên khổ niệm. Cho nên một người sắp mất á, họ hoang mang, họ hốt hoảng, họ khổ lắm, cho nên tới khổ niệm với họ để an tịnh họ lại, để họ đi cho nhẹ. Rồi họ có trở lại, họ trả cái nghiệp, họ cũng không trả cho đâu, mà họ trả cho cái tự tại, trả mà không. Cho nên nghiệp thì vẫn phải trả, nhưng mà đối với một người trả mà khổ và một người trả mà an vui, vì nó tự tại. Cho nên Bồ Tát quán tự tại cũng có thân ngũ uẩn vậy, nhưng mà ngày hơn mình ở cái chỗ là ngày thấy ngũ uẩn là không, còn mình thấy ngũ uẩn là có, cho nên mình mới khổ, phải không? Cho nên á, đối với chúng sanh nghiệp tới thì mình khổ là tại vì lúc mình gieo nhân á, mình không có sợ. Còn đối với Phật Bồ Tát á, người ta trả quả người ta không ngán, nhưng mà vì người ta biết rằng một khi trả quả thì quả nó tiêu, nghiệp nó mòn, nhưng mà người ta xì ớ tạo nữa. Còn mà mình là cứ làm sao, cứ tạo hoài. Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ, cứu ngay cứu gốc, chứ không phải đợi cái quả nó tới rồi mình cứu, cứu sao nữa. Quý vị hiểu ý không? Đạo Phật là đạo cứu khổ, có nghĩa là cứu ngay cái khi anh chuẩn bị làm đó, nói cho anh biết ngay cái gốc đó anh được làm, anh mới hết khổ. Còn anh làm rồi mà chạy cái xin cứu khổ là chuyện xa, chuyện xa. Quý vị hiểu ý không? Còn cái bà này không biết nhau. Trước khi kết thúc buổi giảng, xin thầy Quang nghỉ hát tặng cho đại chúng bài hát Lòng Mẹ. Mà sao ở đâu cũng khiến, câu này là câu cuối cùng. Bây giờ quý vị chịu khó nghe để coi như là sao đó, đền cho đủ ha. Thầy cha, ông bà hát và xin Lòng Mẹ để tặng cho tất cả đại chúng.
Dạ, em bay cái này dạ.
Ông bà xin hát và xin nghe bài Lòng Cổ Lòng Mẹ.
Nhà dốt có xíu yêu được một sao, không thấy lòng mẹ bao nay sống dài viên rồng. Cha con đi xa mổ bình đã gánh đồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút yêu. Quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên trái gánh nặng, tiếng leo hàng nghe dời dời chiếc khăn. Bán xôi chè mới dành được nuôi con, mặc áo đất thì dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, nhắc mẹ một từ lời ru em nghe. trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có hỏi đi bán lẻ mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no nhà. Nói sao hết tình thương của mẹ ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương lưng cầm gối mòn, con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi dính thân tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình, nhưng khi hiểu ra thì con mới biết rồi có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sanh ở biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tối về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu xương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì thấm tháng khổ đau. Con nghe lời mẹ thăm của thầy, của sư cô, và sau là được kính thăm tất cả những bác, những bộ, những cô chú, các chị, đại chúng. Và bây giờ chúng ta cũng đã đến giờ kết thúc buổi sinh hoạt chiều nay. Một lần nữa con xin kính tri ân thầy đã cho con cơ hội về đây thăm chùa với thầy lễ Phật, cũng như được trực tiếp thăm quý bác và chúng thầy, và xin cầu chúc cho tất cả đại chúng con buổi chiều an lành và an vui.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị Phật tử chiều nay có vui không? Nghe pháp có hay không? Tâm có hân hoan không? Có nhớ được điều nào không? Xin thưa quý đạo hữu Phật tử, chiều hôm nay trong 2 tiếng đồng hồ, Đại Đức Giảng Sư Thích Pháp Hòa đã cho chúng ta một bài pháp rất là hay, rất là mới mẻ. Thật sự ra tôi thường hay lên YouTube để tôi con thầy giảng trên đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy thầy ca cái lương. Lúc gì ngày mai thầy cũng có một bài nào hay hơn thầy ca để tài hành cho quý Phật tử đạo hữu ở đây. Dạ, xin thưa quý Phật tử, trong cái buổi pháp thoại chiều hôm nay của thầy Pháp Hòa, chúng tôi có vài điều để cho chia sẻ với quý Phật tử được nhớ thêm một chút xíu, để cho chúng ta khi đi ra khỏi những ngôi chùa vận hành hỏi chiều này thầy Pháp Hòa có pháp hay không, nói chưa hay. Nói vì sao hay? Vì thầy nói mà chúng tôi không có buồn ngủ. Như vậy là không được, đúng không? Cho nên là chiều hôm nay xin được mang hết thầy, tôi xin được tóm tắt lại một chút điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta trân trọng cái tâm khao khát học Phật, khao khát được nghe pháp. Có nhiều Phật tử chiều hôm nay ở đất xa đi về chư quy số 5 cảnh xem quá trời đến đây để nghe pháp, cho nên là chúng tôi cũng được tóm tắt lại một chút điều mà tôi nghĩ rằng cần phải nắm bắt được trong cái thời pháp thoại chiều hôm nay. Cái thứ nhất, khi vào thầy nói rằng trí về vững lên rõ biệt tài, chứng viên trên sóng tập trần ai, cao lồ chưa khỏi cơn khổ bằng, hào quang bất sạch của như tai, đều biết phất bày muôn thế giới sanh hồng rực thẩm và lâu đài, cúi đầu ca người dân hương thịnh, xin quyền từ bi ứng diện em. Thứ nhất, khi đi vào lá trí về vững lên rõ biệt tài, và kết thúc là xin nguyện từ bi ứng thiện hay. Như vậy nói đến một điều gì? Đạo Phật là đạo của từ bi và trí, đúng không? ở tất cả các pháp môn nào, các bài giảng nào, người làm nào, người học nào cần phải thể hiện được cái thứ nhất là từ tự nhiên, cái thứ hai là cái trí tuệ, cái thứ ba là cái thứ hai là thầy nói như thế này. Một điều mà tôi nhất là tôi nên nghĩ quý Phật tử ở chùa Bằng Hà nhiều hơn, đó là cố gắng cười hơn, cười nhiều hơn thêm chút xíu nữa. Tại vì thầy nói rằng khi chúng ta mỉm cười có nghĩa là chúng ta hiểu biết trong thân chúng ta, thực tại của chúng ta là trong những nụ cười. Nếu chúng ta đánh mất nụ cười có nghĩa là chúng ta đánh mất thân chúng ta, và đánh mất thực tại có nghĩa là chúng ta đánh mất tất cả. Thứ hai là mỉm cười có nghĩa là thực tại. Cái thứ ba là thầy nói đến một tính tham nhận ở trong cuộc sống, ở đâu cũng vậy, ta bà là khổ, tình đồ mới là an vui. Cho nên ở bất cứ một cái môi trường nào, chúng ta cũng phải chấp nhận những thử thách, những khó khăn, cho dù đó là đời sống đời thường hay là cái đời sống học đạo tu tập cũng vậy, cần phải có một cái thức tỉnh tham nhận để vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Và cái thứ tư là thầy nói đến cái tình tâm đạo, ăn cơm khó khăn, tu hành khó vàng. Nói tới đến cái tình lòng đạo ở đây có nghĩa là nói đến cái môi trường tu tập của người Phật Phật tử. Chúng ta cố gắng làm sao tạo được một cái môi trường thân thiện giữa người này với người kia, có thể gặp nhau, cho nhau những đủ cười để chúng ta nhìn nhận nhau trong thực tại. Và cái thứ là thứ năm là xin đọc lại cái bài thơ của thầy Nguyễn Thành Hay, nói đến một trong kinh Pháp Cú, nói đến một cái gì chân tu, một người thực tu thực học khác với những người tâm xuất gia, thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Ở đây ca người về một người tâm xuất gia và thân cũng xuất gia, chứ không phải nói đến người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Đó là không một hương hoa nào bay ngược chiều gió gió hồn, chỉ hương người thức thành ngược gió khắp tung bay, có vật chân nhân còn khắp mọi phương trần. Xin đọc lại: không một hương hoa nào bay ngược chiều gió hồn, chỉ hương người thức thành ngược gió khắp tung bay, chỉ có vật chân nhân còn khắp mọi phương trần. Cái cuối cùng thầy có đặt ra cho chúng ta, cho đạo tràng ở đây một câu hỏi là: cực lạc cực khổ song song, hai càng đều cực song song ngã nào? Ở đây quý Phật tử đã chọn cho mình song ngã nào chưa? Cực lạc thì chắc, khổ thì cũng đã quá khổ rồi, cho nên tôi xin được mà các thầy đọc lại cái này để chắc quý Phật tử ít nhất chúng ta cũng phải làm một điều sau đây: cực lạc cực khổ song song, hai đàn đều cực con giống mế về chùa. Quý vị giống đi đâu mình chưa biết, nhưng mà cố gắng phải giống về chùa trước, mới có cơ hội để mà tu học. Cực lạc cực khổ song song, hai đàn đều cực con giống mế về chùa. Là chỉ được rồi. Buổi pháp thoại hôm nay xin được thay mặt cho đại chúng được thành tâm tạm niềm riêng công đức của pháp sư đã cho chúng con một thời pháp rất hay, rất là vui. Có thể nói rằng đây là một trong những thời pháp mà chúng chúng được yêu cầu one more again. Cô ngồi sau đó hồi chú kia về chưa? Dạ chưa. Có nghe được không? Dạ nghe. Và bây giờ tại vì chúng đã cho chúng ta hai tiếng đồng hồ trước, và chúng tôi sẽ được thông báo đến quý Phật tử là sáng mai vào lúc 10:30 chúng ta về hôm nay là chú sẽ cho chúng ta một đề tài khác sẽ hay hơn, vui hơn. Và vào lúc 9:30 nếu chú kia có con em nhỏ thì đưa con em đến chùa, thầy cũng có một cái thời nói chuyện với các em và chúng anh. Đây cũng là một cái điều rất là hay khi mà hiểu để cho chúng chúng được. Và hiện giờ theo thông tin chúng tôi nhận được thì những cái nồi cuốn bò ở phía sau thơm thì ấm rồi. Cho nên xin chờ chúng mời quý Phật tử đồng hương gửi luôn phía sau nhà ra dùng để thưởng thức món củ bò chay của nhà vừa hiện tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Để nói lên cái tinh thần lúc nào của cái bài chiều hôm nay đó, thì Pháp Hòa có sử là bài hát mà Pháp Hòa thường nói chùa là nhạc lời trang. Cái bài hát này đó là Pháp Hòa dựa cho cái bài Duyên Kiếp Cầm Ca. Thì cái Duyên Kiếp Cầm Ca đó là cái bài nó mở đầu là Duyên Kiếp Em Mang Kiếp Cầm Ca, đêm đêm phòng trà hát tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui hỏi rằng ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa làm gì, tại sao nó hàn. Khi biết rằng đời người ca sĩ muốn gì đó đáng thương và nhưng mà tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa lỡ mai sao em mất người yêu em khổ. Thì Pháp Hòa lấy cái ý đó Pháp Hòa chuyển lại, bởi vì cô là chuyển chứ có gì đâu. Ngày hôm qua mình dở, hôm nay mình chuyển làm giỏi. Tu là vậy đó, tu là chuyển là giỏi. Một bài hát tình sầu rứt ruột và chúng ta chuyển lại một bài hát có gì đó. Xin hát cho đại chúng. Ca cũng có hay nhưng mà buồn nghe cũng đỡ. Khi quyết tâm mang người tu đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người, nguyện rằng không lui bên lòng ai ơi, cùng đi trong thánh thơ lòng trong sáng ai ơi, xin dừng tâm ấy trọn đời. Xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lời danh ta sợ lời danh, vì lời danh như là hương hoa, lỡ mai sao ta mất lời danh ta khổ thật nhiều. Ngày mai trên băng đéo đường, chúng ta đem ánh quang mình soi người thắm đèo, chúng ta đưa người đèo xuống xe. Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Bên lòng ai ơi, vững lòng khen chê vì tin nơi quá nhân. Lòng vẫn thế ai ơi, xin dừng tâm ấy trọn đời. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn đây. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu vẫn còn đây.